Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Bảy 30 tháng 4, sau phần tin tức và mục suy niệm lời Chúa, sẽ có mục xã hội tuần qua, điểm một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây. Tiếp đến, Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ cầu nguyện truyền giáo tháng 5. Xin cho việc lần hạt mân côi phổ biến trong gia đình, cộng đoàn và các nhóm để cầu nguyện cho việc rao truyền tin mừng và hòa bình thế giới. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với thánh ca. Bây giờ, mời quý vị nghe anh Phương và Mai Anh trình bày tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha cổ võ sự cảm thông đối với những người bị các bệnh họa hiếm, đồng thời chống lại nền kinh tế loại trừ và bất công. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua 29 tháng 4 dành cho 700 tham dự viên Hội nghị Quốc tế về Y khoa Tái sinh do Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa cùng một số cơ quan khác tổ chức. Lên tiếng tại buổi tiếp kiến, trước tiên Đức Thánh Cha cổ võ sự nhạy cảm hóa, gây ý thức về tình trạng những người bị bệnh họa hiếm. Ngài nói, điều rất quan trọng là thăng tiến trong xã hội sự gia tăng mức độ cảm thông, để không một ai tỏ ra dửng dưng đối với các ơn gọi trợ giúp tha nhân, kể cả khi họ bị một thứ bệnh họa hiếm. Chúng ta biết rằng, nhiều khi không thể tìm được những giải pháp mau lẹ cho các bệnh phức tạp, nhưng ta luôn có thể quan tâm đối với các bệnh nhân ấy, họ thường cảm thấy bị bỏ rơi và bị lơ là. Đức Thánh Cha cũng khuyến khích đẩy mạnh việc nghiên cứu khoa học và giáo dục, trong lĩnh vực này cần luôn để ý tới những khía cạnh luân lý đạo đức, để có thể là dụng cụ bảo vệ sự sống và phẩm giá con người. Sau cùng, Đức Thánh Cha kêu gọi đảm bảo sao cho mọi bệnh nhân đều có thể được chữa trị. Về lĩnh vực này, Ngài nhấn mạnh rằng cần chống lại thứ kinh tế loại trừ và bất công, đang gieo rắc các nạn nhân khi cơ cấu tìm lợi lộc trỗi vượt lên trên sự sống con người. Chính vì thế, cần phải thay việc hoàn cầu hóa sự dửng dưng bằng việc hoàn cầu hóa sự cảm thông. Vì thế, chúng ta cần phổ biến vấn đề các bệnh họa hiếm trên bình diện hoàn cầu, đầu tư vào việc huấn luyện thích hợp, gia tăng tài nguyên cho việc nghiên cứu, cổ võ những luật lệ thích đáng, thay đổi các mô thức kinh tế để dành ưu tiên cho nhân vị con người.
Vatican, cơ quan kiểm soát chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, gọi tắt là AIF của Tòa Thánh, tăng cường các hoạt động canh chừng. Hôm 28 tháng 4 vừa qua, phúc trình hoạt động trong năm 2015 của cơ quan AIF đã được ông Chủ tịch Rene Brunhart, người Thụy Sĩ, công bố trong cuộc họp báo tại phòng báo chí Tòa Thánh. Theo đó, con số những hoạt động tài chính đáng nghi ngờ đã được AIF báo cáo với các giới chức điều tra. Con số này tăng gấp 3 lần so với năm 2014 trước đó. Tổng cộng trong 3 năm, từ 2013 đến 2015, có 893 hoạt động tài chính đáng nghi ngờ được báo cáo. Ông Brunhart nói, tôi muốn thấy con số ấy giảm bớt, nhưng khắp nơi có những hoạt động tài chính, có điều gì đó đáng nghi ngờ. Cơ quan AIF đã gửi 17 báo cáo cho vị ủy viên công tố của Vatican để điều tra thêm. Trong phần lớn các trường hợp, người ta nghi rằng có những vụ gian lận hoặc trốn thuế. Trong cuộc họp báo, các vị hữu trách của cơ quan canh chừng tài chính cho biết tiến trình duyệt xét các tài khoản ở Viện Giáo vụ, tức là Ngân hàng Vatican, có khoảng 4.800 tài khoản bị đóng vì không hợp với quy luật hiện hành tại Vatican và chính sách của viện này.
La Habana, sau hơn 50 năm bị nhà nước Cuba tịch thu, một nhà thờ đã được trả lại cho giáo hội công giáo. Đó là nhà thờ Nuevitas, thuộc tổng giáo phận Camagüey, được trả lại cho giáo hội địa phương hồi cuối tháng 3 vừa qua. Kể từ khi có cuộc đối thoại trực tiếp giữa giáo hội công giáo và chủ tịch nhà nước Cuba Raúl Castro, nhiều nhà thờ ở thủ đô La Habana trước kia bị nhà nước tịch thu, nay đã được trả lại cho giáo hội. Mặt khác, hôm 26 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha đã nhận đơn từ chức vì lý do tuổi tác của Đức Hồng Y Jaime Ortega y Alamino, Tổng giáo mục giáo phận thủ đô La Habana của Cuba. Đức Hồng Y năm nay 80 tuổi và đã cai quản giáo phận này trong 35 năm qua. Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm người kế nhiệm Đức Hồng Y là Đức Cha Juan de la Caridad Gracia Rodriguez, 67 tuổi, cho đến nay là Tổng giáo mục giáo phận Camagüey. Ngài đã âm thầm làm việc để giúp tái thiết giáo hội tại Cuba về mặt vật chất cũng như tinh thần. Đức Tổng giáo mục Rodriguez nổi tiếng về tinh thần truyền giáo, là người cầu nguyện và có khả năng giữ bình tĩnh trong mọi cơn bão tố. Ngài hoạt động để giúp đỡ hàng trăm ngàn người Cuba bị mất nhà cửa và sản nghiệp trong nạn cuồng phong Ike hồi năm 2008.
Damasco, thành phố Skenbia có đông tín hữu Kitô ở Syria đã bị dân quân Hồi giáo pháo kích hôm 26 tháng 4 vừa qua, làm cho ít nhất 4 thường dân bị thiệt mạng. Thành phố Skenbia thuộc tỉnh Hama, miền trung Syria và theo hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo, chủ động vụ pháo kích này là nhóm Jabhat al-Nusra thân cận với lực lượng khủng bố Al-Qaeda. Ngoài 4 người bị thiệt mạng, còn có 15 người khác bị thương. Lực lượng Thánh chiến Hồi giáo đã bắn ồ ạt như mưa các trọng pháo vào các khu dân cư trong thành phố do quân đội chính phủ Syria kiểm soát. Trong quá khứ, các dân quân Hồi giáo đã từng tấn công thành Skenbia và mưu toan chiếm đóng nhưng không thành công. Trong khi đó, cuộc đình chiến được tôn trọng tại tỉnh Hasakye ở miền đông bắc Syria giữa quân đội chính phủ Syria và dân quân người Kurd thuộc các lực lượng bảo vệ nhân dân. Cuộc đình chiến được hai bên thỏa thuận hôm thứ Bảy 23 tháng 4 vừa qua sau cuộc đụng độ dữ dội từ thứ Tư 20 tháng 4 trước đó, nhất là tại thành phố Qamishli.
Cũng liên quan tới Syria, Đức Cha George Abu Khazen, đại diện tông tòa Aleppo của Công giáo Latin bên Syria, cho biết thành phố này trước kia có 4 triệu dân cư, đông dân nhất tại nước này, nhưng nay chỉ còn là những đống gạch vụn sau hơn 4 năm chiến tranh đẫm máu. Trước chiến tranh có 200.000 tín hữu Kitô, nhưng nay chỉ còn hơn 90.000 tín hữu, 30 thánh đường trong thành phố, nay chỉ còn lại một nửa. Phát biểu trong một cuộc hội thảo ở thành phố Milano, Bắc Italia, hôm 28 tháng 4 vừa qua, Đức Cha Abu Khazen, dòng Francisco, nói, nếu đất nước Syria chúng tôi và Trung Đông không còn sự hiện diện của các tín hữu Kitô nữa, thì đó sẽ là một sự nghèo nàn cho tất cả mọi người. Bao nhiêu người Hồi giáo cũng xác tín như vậy. Đức Cha cũng cho biết, một cửa năm thánh lòng thương xót đã được mở ngày 13 tháng 12 năm ngoái ở nhà thờ Thánh Francisco ở thành Aleppo, mặc dù thánh đường này đã bị trúng đạn pháo kích hồi cuối tháng 10 năm ngoái.
Moscow, hôm nay 30 tháng 4, vọng lễ phục sinh theo niên lịch của chính thống giáo, tại tất cả các giáo xứ chính thống trên toàn nước Nga có thu thập chữ ký bênh vực các thai nhi và chống nạn phá thai lan tràn tại nước này. Liên bang Nga thuộc vào số các nước đứng hàng đầu trên thế giới về tỷ lệ phá thai. Ngoài ra, có nhiều phụ nữ sinh con và bỏ con ngay tại nhà thương. Cho đến thời gian cách đây 2 năm, người ta nói nước Nga ở trong tình trạng hôn mê về dân số do nạn phá thai lan tràn. Từ năm 2014, tình trạng có phần sáng sủa hơn. Chính phủ Nga đưa ra một loạt các biện pháp khuyến khích cha mẹ có hơn một đứa con, trong đó có việc tài trợ một lần cho đứa con thứ hai và những đứa con kế tiếp. Trong chính sách cổ võ sinh sản, chính phủ hy vọng nhiều nơi sự hỗ trợ của giáo hội chính thống Nga. Giáo hội đảm trách 29 trung tâm tư vấn và nâng đỡ các phụ nữ có thai và các bà mẹ độc thân. Năm ngoái, hơn 5.500 phụ nữ đã được trợ giúp tại các trung tâm này. Theo hãng tin Interfax, sáng kiến thu thập chữ ký tại các giáo xứ để bênh vực thai nhi, chống phá thai, được sự ủng hộ của cha giải tội của Đức Thượng Phụ Chính thống Moscow, đó là đan sĩ Ilya Nosdrin, và được phong trào bảo vệ sự sống ở Nga cổ võ. Sáng kiến này đã thu thập được 200.000 chữ ký, nhưng ban tổ chức hy vọng đạt tới con số 1 triệu chữ ký. Chính Đức Thượng Phụ Kirin cũng đã nhiều lần kêu gọi bãi bỏ việc tài trợ phá thai do hệ thống y tế của chính phủ Nga.
Patagonia, các giám mục Argentina và Chile ở miền Patagonia đã mời Đức Thánh Cha Francisco đến viếng thăm khi ngài trở về quê hương để thăm vào năm tới. Lá thư mời với chữ ký của các giám mục miền Patagonia đã được trao cho Đức Thánh Cha trong buổi tiếp kiến chung của ngài tại quảng trường Thánh Phêrô hôm thứ Bảy, 23 tháng 4 vừa qua. Cho đến nay, phòng báo chí tòa thánh chưa xác nhận Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Argentina và Chile vào năm tới. Miền Patagonia ở mạn cực nam của Nam Mỹ rộng hơn 1 triệu cây số vuông nhưng chỉ có gần 2 triệu dân cư.
Mexico, các giám mục Mexico phê bình đề nghị của Tổng thống Enrique Peña Nieto nới rộng việc sử dụng ma túy từ 5 gram lên 28 gram marijuana. Đức cha Victor Sanchez Espinosa, Tổng giám mục giáo phận Puebla, tuyên bố với báo Mặt trời Puebla số ra ngày 25 tháng 4 vừa qua rằng: "Tôi nghĩ đối với việc sử dụng ma túy vì lý do y tế thì không có vấn đề, nhưng đối với tất cả những trường hợp khác, đề nghị của chính phủ là một cánh cửa mở ra cho việc hợp thức hóa các thứ ma túy khác." Trong tuần lễ trước đây, Tổng thống Nieto đã chấp thuận dự luật nới rộng việc sử dụng marijuana vì lý do y tế và cá nhân. Dự luật này còn phải được Thượng viện Mexico cứu xếp và bỏ phiếu.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Bài trích phúc âm theo Thánh Gioan. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Ai yêu mến Thầy sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và chúng ta sẽ đến và ở trong người ấy. Kẻ không yêu mến Thầy thì không giữ lời Thầy. Lời các con đã nghe không phải là của Thầy, nhưng là của Cha, Đấng đã sai Thầy. Thầy đã nói với các con những điều này khi còn ở với các con. Nhưng Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần mà Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, chính Người sẽ dạy các con mọi điều và sẽ nhắc nhở cho các con tất cả những gì Thầy đã nói với các con. Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an cho các con, Thầy ban cho các con không như thế gian ban tặng. Lòng các con đừng xao xuyến sợ hãi. Các con đã nghe Thầy nói với các con rằng, Thầy đi rồi Thầy trở lại với các con. Nếu các con yêu mến Thầy, thì các con hãy vui mừng vì Thầy về với Cha, bởi lẽ Cha trọng hơn Thầy. Giờ đây, Thầy nói với các con trước khi việc xảy ra, để khi việc xảy ra, thì các con tin."
Ngày 2 tháng 4 vừa qua, Đức cha Tomaso Tăng Kính Mục, nguyên giám mục thầm lặng của giáo phận Dư Giang, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc đã qua đời, hưởng thọ 96 tuổi. Lễ an táng được cử hành ngày 6 tháng 4 tại nhà người cháu của ngài là cha Tăng Trung Lương, cùng với 20 linh mục đồng tế. Trong di chúc, Đức cha yêu cầu an táng ngài tại quê hương, đơn sơ và đừng nói gì về công trạng thành tích của ngài. Hàng ngàn tín hữu đã đến viếng thi hài của Đức cha. Đức cha Tăng Kính Mục đã từng bị nhà nước Trung Quốc giam cầm ít là 32 năm, và ngày 9 tháng 5 năm 1998, ngài được trả tự do tạm 6 tháng trước khi mãn bản án 3 năm lao động cải tạo vì tội gọi là hành đạo tại gia bất hợp pháp. Ngài bị quản chế tại gia. Trong cuộc phỏng vấn bằng dây nói dành cho hãng tin ANSA của Italia, Đức cha Tăng Kính Mục không muốn nói đến tình trạng lao tù đã phải chịu hoặc tình trạng sức khỏe của bản thân ngài, nhưng chỉ quan tâm và cầu mong cho Đức Thánh Cha được luôn khỏe mạnh. Đức cha nói thêm rằng, trong hoàn cảnh thế này mà dân chúng vẫn còn giữ được đức tin và chẳng sợ hãi gì, đó không phải là một phép lạ của Chúa sao? Đức cha Tăng Kính Mục cũng như bao nhiêu tín hữu Kitô khác qua dòng lịch sử giáo hội đã tin tưởng nơi sự phù trợ của Chúa Thánh Linh và sống với tất cả niềm xác tín những lời hứa của Chúa Giêsu trong đoạn phúc âm Chúa Nhật tuần này. Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần mà Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, chính Người sẽ dạy các con mọi điều và sẽ nhắc nhở cho các con tất cả những gì Thầy đã nói với các con. Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Thầy ban cho các con không như thế gian ban tặng. Lòng các con đừng xa xuyến sợ hãi. Chúa Thánh Thần là đấng nâng đỡ, ban sức mạnh và soi sáng cho các tín hữu, trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống, nhất là khi họ bị bách hại. Danh từ đấng bảo trợ ở đây trong nguyên ngữ Hy Lạp là Parakletos, có nghĩa là người được cầu cứu, và cũng có thể được dịch là người bảo vệ, là trạng sư bảo chữa, hoặc là người trung gian chuyển cầu. Chúa Thánh Thần là đấng bảo trợ cho các tông đồ và tất cả những người nối tiếp sứ mạng của các ngài trong việc làm chứng cho Chúa Kitô, nhất là trong những giai đoạn khó khăn như chúng ta vẫn thấy qua thái độ của các vị tử đạo. Chính Thánh Thần cũng soi sáng và dạy cho các tín hữu can đảm biết cách đối phó và làm chứng cho Chúa Kitô. Hoạt động của Chúa Thánh Thần cũng là làm chứng, đó là một hoạt động nội tâm âm thầm diễn ra trong tâm hồn các tín hữu để giúp họ làm chứng cho Chúa Kitô ở ngoại giới. Nhờ sự hiện diện và hoạt động trong nội tâm ấy của Thánh Thần, quyền năng siêu việt của chân lý Chúa Kitô được biểu lộ trên thế giới. Trong những năm gần đây, hơn một lần, Đức Thánh Cha Francisco và các vị chủ chăn của giáo hội đã lên tiếng tố giác những cuộc bách hại các tín hữu Kitô và giáo hội Công giáo bị bách hại nhiều nhất. Cả những nước mệnh danh là tự do và có tự do tôn giáo, các tín hữu Kitô cũng bị kỳ thị dưới nhiều hình thức. Nếu họ sống theo lương tâm, theo tín ngưỡng của mình, thì sẽ bị kỳ thị, như luật tại Mỹ buộc các cơ sở tôn giáo phải cung cấp bảo hiểm ngừa thai cho nhân viên, hoặc phải thu xếp cho những cặp đồng phái nhận con nuôi. Qua bài tin mừng trên đây, Chúa nhắc nhở các môn đệ ngài đừng sợ hãi, vì đằng sau các vấn đề, các khó khăn, chúng ta có thể nhận thấy rõ ràng sự hiện diện của Chúa Thánh Thần. Chúng ta không nên sợ hãi vì Chúa Thánh Thần ở đó để hướng dẫn giáo hội bằng sức mạnh thần thiêng của ngài. Chúng ta chỉ cần ngoan ngoãn và trung thành đối với Chúa Thánh Linh và làm điều ngài muốn, vì ngài là tác nhân chính của công cuộc truyền giáo. Điều thiết yếu đối với mỗi Kitô hữu trong giáo hội là học cách lắng nghe Chúa Thánh Thần, nhận diện những hoạt động của Ngài và ngoan ngoãn đối với Ngài. Điều này đòi phải có tinh thần chiêm niệm, nghĩa là có đời sống cầu nguyện sâu xa, có khả năng đối thoại nội tâm với tiếng nói trong tâm hồn và tự do nội tâm. Các tín hữu Kitô chỉ là một đoàn chiên nhỏ, nhưng nếu họ tuân phục Chúa Thánh Thần thì sẽ trở thành những chứng nhân có khả năng biến những chướng ngại thành những cơ hội mới để rao giảng tin mừng.
Tiếp theo đây, mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, hôm 28 tháng 4 vừa qua, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc ông Ban Ki-moon đã bày tỏ lo âu trước sự kiện nhiều nước Âu Châu đang đề ra những biện pháp ngày càng thắt chặt hơn chống người di dân tị nạn. Ông Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc đã nói như trên trong diễn văn đọc trước Quốc hội Áo hôm thứ Năm vừa qua. Ngày hôm trước đó, chính quyền Viên đã tuyên bố cứng rắn hơn đối với vấn đề xin tị nạn, một phần cũng vì các đảng cực hữu đang tiến mạnh trong chính trường nước này. Từ vài tháng nay, nước Áo liên tục gia tăng những biện pháp chống làn sóng di dân tị nạn đang tràn vào Âu Châu, mới nhất là quyết định sẽ thiết lập hàng rào ngăn chặn tại biên giới Brenner giữa Áo và Italia. Trong diễn văn đọc trước Quốc hội Áo, ông Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc nhấn mạnh rằng, những chính sách chống người di dân tị nạn này đi ngược lại bổn phận của các dân nước, vi phạm quyền quốc tế, quyền nhân đạo và quyền của Âu Châu. Ông nói, tôi rất lo âu trước làn sóng bài người nước ngoài đang dâng cao tại đây cũng như tại nhiều nơi khác. Tôi muốn tin rằng nước Áo sẽ tiếp tục góp phần vào cố gắng của Liên Hiệp Âu Châu trong nỗ lực cộng tác giải quyết vấn đề này. Ông Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc cũng nhắc lại sự kiện, chính bản thân ông cũng đã là một người phải chạy trốn khi mới được 6 tuổi trong chiến tranh chia cắt nước Đại Hàn, và ông nhiệt liệt ca ngợi những gì mà chính quyền, các cơ cấu và các tổ chức thiện nguyện Áo đã làm hồi mùa thu năm ngoái để đón tiếp người di dân tị nạn. Trong năm 2015, nước Áo đã đón tiếp 90.000 người tị nạn, tức là hơn 1% tổng số dân số toàn quốc. Trong Liên hiệp châu Âu, chỉ có Thụy Điển là đón tiếp nhiều người di dân tị nạn hơn Áo mà thôi. Nhưng từ sau đó, Áo đã từ từ đóng cửa biên giới, nhất là từ sau khi ứng cử viên đảng FPÖ cực hữu đứng đầu cuộc bầu cử tổng thống hôm 24 tháng 4 với 35% tổng số phiếu.
Hôm 26 tháng 4, tổ chức thiện nguyện Save the Children, cứu trẻ em, đã báo động trước tình trạng trên thế giới hiện nay có 58 triệu trẻ em không được đi học, 6 triệu em chết hàng năm vì những chứng bệnh có thể được chữa trị hay ngăn ngừa dễ dàng. 400 triệu em dưới 13 tuổi phải sống trong những điều kiện nghèo khổ cùng cực, và 400 triệu khác bị kỳ thị vì tín ngưỡng, chủng tộc hay tàn tật. Con số trẻ tị nạn tản cư lên đến hơn 145 triệu, cứ 1 trên 10 trẻ em phải sống trong một vùng đất có tranh chấp vũ trang, và cứ 1 trên 2 trẻ em phải tản cư tị nạn không được cấp sách đến trường. Tại nhiều vùng trên thế giới, trẻ em còn bị kỳ thị tùy theo giới tính, chẳng hạn như tại Afghanistan, chỉ có 4% những trẻ nữ thuộc các gia đình nghèo là được hoàn tất bậc tiểu học. Tại Sierra Leone, nơi có tỷ lệ chết khi sinh sản cao nhất thế giới, 40% số người chết là những thiếu nữ vị thành niên. Tại Tanzania, 61% tổng số các thiếu nữ không được đi học kết hôn trước 18 tuổi. Tỷ lệ này giảm xuống còn có 5% trong số những người nữ được đi học hết bậc trung học hay đại học. Những con số nói trên đã được Tổ chức Cứu Trẻ Em công bố trong báo cáo mang tên Mỗi Trẻ Em Cuối Cùng. Theo tổ chức này, mặc dù thế giới đã đạt được nhiều bước tiến lớn, nhất là trong lĩnh vực giảm thiểu một nửa con số trẻ em chết yểu từ năm 1990 đến nay, nhưng vẫn còn hàng triệu trẻ em bị loại ra ngoài những tiến bộ kể trên. Ngày nay nữa, vẫn còn bao nhiêu trẻ em chết chỉ vì sinh ra nhầm chỗ. Ông Valerio Neri, Tổng Giám đốc Cứu Trẻ Em, phân bộ Italia, tuyên bố: Chúng ta không thể tiếp tục dung thứ để cho những điều kiện độc đoán như nơi sinh, chủng tộc hay là tín ngưỡng, tình trạng tài chánh gia đình hoặc giới tính quyết định sự sinh tử hay phẩm chất cuộc sống của trẻ em. Chúng ta không thể sống bình an trong một thế giới, trong đó thi hài những trẻ em trốn chạy chiến tranh trôi dạt tắp vào bờ biển các nước châu Âu, một thế giới gạt bỏ hàng triệu trẻ em nam nữ ra ngoài những trường học, nơi mà chúng có quyền được giáo dục để kiến tạo một tương lai tươi sáng hơn. Chúng tôi sẽ dồn tất cả sức lực để loại bỏ sự kỳ thị và tất cả những hàng rào ngăn cách hàng triệu trẻ em không được săn sóc y tế hay được giáo dục. Chúng tôi sẽ không đầu hàng cho tới khi nào chưa đạt tới trẻ em cuối cùng. Chúng tôi kêu gọi các giới lãnh đạo toàn thế giới hiệp nhất với chúng tôi trong hoạt động này, làm sao để tất cả các trẻ em đều được hưởng những dịch vụ săn sóc sức khỏe và giáo dục nền tảng căn bản nhất, có thể định đoạt tương lai các em. Nếu không, thế giới không thể nào đạt tới mục tiêu phát triển có thể chịu đựng được mà Liên Hiệp Quốc đã đề ra trong vòng năm 2030 tới đây.
Trong tuần qua, Ngày Sức Khỏe Phụ Nữ đã được cử hành lần đầu tiên tại Italia trong mục đích đẩy mạnh chương trình phòng ngừa và bảo vệ vai trò căn bản của phụ nữ trong gia đình và trong cộng đồng xã hội, trong chính nước Italia cũng như tại tất cả các quốc gia khác trên thế giới. Nhân ngày này, Tổ chức Bác sĩ với Phi Châu, gọi tắt là QAM, đã cho Đài Vatican biết về hoạt động của tổ chức này tại 7 quốc gia Phi Châu, nhất là trong lĩnh vực giúp đỡ các phụ nữ sinh sản. Theo tổ chức QAM, tại các nước Phi Châu Nam sa mạc Sahara, có khoảng 120 triệu thiếu nữ bị ép buộc kết hôn trước khi được 18 tuổi, tức là lớp tuổi trưởng thành. 16 triệu thiếu nữ trở thành mẹ trong lớp tuổi từ 15 đến 19, và trên dưới 16 triệu khác mang bầu trước khi tròn 15 tuổi. Chỉ riêng Mozambique đã chiếm 48,2% tổng số những vụ kết ước hôn nhân trước 18 tuổi. Một nghiên cứu gần đây của Tổ chức Bác sĩ với Phi Châu cho biết rằng 31% những vụ rắc rối khó khăn về sinh sản đã xảy ra tại tỉnh Pujehun có liên quan đến các thiếu nữ tuổi từ 13 đến 19. QAM đã hoạt động tại đây từ năm 2012 và mới đây đã mở một chiến dịch mang tên Thân Hữu Với Thiếu Niên nhằm quảng bá những hiểu biết về tính dục cho người trẻ trong lớp tuổi từ 10 đến 14 trong các lĩnh vực như sức khỏe tính dục và sinh sản, giáo dục về bệnh liệt kháng HIV, theo dõi sức khỏe cho các thiếu nữ mang thai trước và sau khi sinh. chiến dịch này đã được phát động với sự bảo trợ của giới chức thẩm quyền địa phương và toàn quốc, với 6 trung tâm y tế dành riêng cho các thiếu niên nam nữ.
Hôm thứ Ba, ngày 26 tháng 4, Ukraine đã kỷ niệm 30 năm xảy ra vụ nổ lò năng lượng hạt nhân Chernobyl, là tai nạn hạt nhân trầm trọng nhất lịch sử nhân loại, khiến cho hàng ngàn người chết. Tuy rằng con số chính thức không ai được biết và đã làm cho 3/4 lãnh thổ toàn châu Âu bị nhiễm phóng xạ. Nhân kỷ niệm này, Tổng thống Ukraine ông Poroshenko và Chủ tịch Ngân hàng Âu Châu đặc trách phát triển và tái xây dựng Shuma Chakrabarty đã đến đặt vòng hoa tưởng niệm tại nhà máy sản xuất năng lượng hạt nhân Chernobyl, cách thành phố Kiev khoảng 100 cây số về hướng bắc. Ông Shuma Chakrabarty đang quản lý một ngân quỹ nhắm bảo đảm an ninh cho trung tâm bị tai nạn này, cũng sẽ ký kết thỏa hiệp trị giá 40 triệu euro để xây cất một nhà kho an toàn chứa các nguyên liệu hạt nhân đã dùng tại đây. Ông khẳng định rằng 30 năm sau tai nạn Chernobyl, Ukraine và cộng đồng quốc tế cần phải góp sức biến nơi này thành một địa điểm an toàn đối với môi sinh. Lò nguyên tử số 4 tại trung tâm Chernobyl đã phát nổ lúc 1 giờ 23 phút ngày 26 tháng 4 năm 1986 và cháy suốt 10 ngày sau đó, tỏa phóng xạ nguyên tử ra khắp 3/4 lãnh thổ Âu Châu, nhưng cao nhất là tại Ukraine, Belarus và nước Nga, lúc đó là những cộng hòa thuộc Liên bang Xô Viết. Chính quyền Liên Xô lúc ấy định giấu giếm tai nạn. Ngày 28 tháng 4, Thụy Điển báo động vì lượng phóng xạ vọt lên cao. Nhưng phải đợi đến ngày 14 tháng 5, Chủ tịch Nhà nước Liên Xô lúc ấy là Mikhail Gorbachev mới chính thức đề cập đến vụ này. Cho đến nay, con số nạn nhân vụ nổ lò nguyên tử này vẫn không được công bố. 116.000 người dân nơi đây bị buộc phải tản cư trong năm 1986. Trong những năm sau đó, 230.000 người khác ở các vùng phụ cận cũng phải rời bỏ gia cư đi nơi khác lập nghiệp. Trên toàn lãnh thổ với chu vi 30 km quanh trung tâm, đất đai đều bị bỏ hoang không ai cư trú vì Chernobyl vẫn còn bị nhiễm phóng xạ trầm trọng. Theo Ủy ban Khoa học của Liên Hiệp Quốc, chỉ có khoảng 30 người là nạn nhân của vụ nổ lò nguyên tử Chernobyl là được công nhận chính thức. Đa số là nhân viên cứu hỏa hay người làm việc tại đây bị nhiễm phóng xạ trầm trọng ngay sau vụ nổ. Nhưng một báo cáo của Liên Hiệp Quốc công bố hồi năm 2005 lại khẳng định rằng có đến 4.000 người chết vì tai nạn này trong 3 quốc gia quanh vùng. Một năm sau đó, tổ chức thiện nguyện Greenpeace đã tuyên bố là tổng cộng có đến 100.000 người là nạn nhân vụ nổ lò nguyên tử Chernobyl.
Để tiếp tục chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ cầu nguyện truyền giáo tháng 5.
Kính thưa quý vị thính giả, trong tháng 5 tới đây, Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta hiệp ý với tín hữu công giáo toàn thế giới, cầu xin cho việc lần hạt mân côi được phổ biến trong các gia đình, cộng đoàn và các nhóm, để cầu nguyện cho việc rao truyền tin mừng và hòa bình thế giới. Ngày 21 tháng 2 năm nay, Đức Thánh Cha Francisco đã lại tặng tín hữu tham dự buổi đọc kinh truyền tin tại quảng trường Thánh Phêrô mỗi người một hộp mà Ngài gọi là thuốc thiêng liêng thêm, Misericordia Plus. Bên trong có một tràng hạt mân côi, một tấm hình lòng Chúa thương xót và một tờ hướng dẫn viết rằng thuốc này đem lòng thương xót vào trong tâm hồn và được cảm nhận với sự an lành phổ biến trong con tim. Sự hữu hiệu của nó đã được Chúa Giêsu bảo đảm. Nó được sử dụng khi ta ước muốn ơn hoán cải của những người tội lỗi, khi ta cảm thấy cần sự trợ giúp, khi ta thiếu sức mạnh để chiến đấu với các cám dỗ, khi ta không tha lỗi cho ai đó, khi ta ước mong lòng thương xót cho một người hấp hối, và khi ta muốn thờ lạy Thiên Chúa và cảm tạ Ngài vì tất cả các ơn đã nhận được. Có thể sử dụng thuốc này cho trẻ em cũng như người lớn, trong tất cả những lần ta cảm thấy cần. Việc cho thuốc cũng dự trù đọc kinh lòng thương xót Chúa do Thánh nữ Faustina Kowalska phổ biến. Không có các phản ứng không thấy trước, và cũng không có các kiêng cữ nào. Các bí tích tạo thuận lợi cho sự hữu hiệu của thuốc. Trước khi dùng nó, nên hỏi một linh mục để biết thêm các tin tức và giữ các lời dặn trong trường hợp sử dụng lại. các tờ hướng dẫn được in bằng các thứ tiếng Anh, Ý, Tây Ban Nha và Ba Lan. Đây là lần thứ hai Đức Thánh Cha Francisco tặng tràng hạt mân côi cho các tín hữu, với lời mời gọi siêng năng lần hạt mân côi để ngày càng đi sâu vào các mầu nhiệm cuộc đời Chúa cứu thế, khi suy gẫm một số biến cố trong cuộc đời Chúa. Lần đầu tiên là ngày 17 tháng 11 năm 2013, và Ngài gọi tràng hạt mân côi là thuốc của linh hồn. 50 hạt của tràng chuỗi mân côi thực sự đem lại thiện ích cho con tim, linh hồn và toàn cuộc sống. Tràng hạt mân côi là lời cầu nguyện luôn luôn đồng hành với cuộc đời tôi. Nó cũng là lời cầu nguyện của những người đơn sơ và của các thánh. Nó là lời cầu nguyện của trái tim tôi. Đức Thánh Cha Francisco đã viết như trên trong lời tựa đề ngày 13 tháng 5 năm 2014 cho cuốn sách Tràng hạt mân côi, lời cầu nguyện của con tim, do cha Ioannis Lasigait, linh mục công giáo Cốp thuộc văn phòng thư ký của Đức Thánh Cha viết bằng tiếng Ả Rập, do nhà in Shalom phát hành. Ấn bản mới bằng tiếng Ý có thêm một số đoạn trích các diễn văn của Đức Thánh Cha về mẹ Maria, cũng như của các vị tiền nhiệm. Lòng sùng kính của Đức Thánh Cha Francisco đối với Đức Mẹ qua tràng hạt mân côi là một nét nổi bật trong cuộc sống của Ngài. Đức ông Alfred Sueret, nguyên thư ký của Đức Thánh Cha cho biết, Đức Thánh Cha Francisco không mất một phút nào, Ngài làm việc không biết mệt mỏi, và khi Ngài cảm thấy cần nghỉ một lúc, Ngài không nhắm mắt và không làm gì hết, Ngài ngồi xuống và lần hạt mân côi. Tôi nghĩ là mỗi ngày Ngài lần ít nhất là 3 chuỗi, Ngài đọc kinh mân côi, và Ngài nói với tôi, điều này giúp cha thư giãn, rồi Ngài lại làm việc và làm việc. Một trong các cử chỉ đầu tiên Đức Thánh Cha Francisco làm ngay sau khi được bầu làm giáo hoàng, đó là đến kính viếng ảnh Đức Bà sự cứu rỗi của dân Roma trong đền thờ Đức Bà Cả, để phó thác giáo hội và sứ vụ Phêrô của Ngài cho lời bầu cử và sự chở che của Đức Mẹ. Thế rồi đều đặn trước và sau mỗi chuyến tông du nước ngoài, Đức Thánh Cha đều đến kính viếng Đức Mẹ. Ngài phó thác giáo hội, dân Chúa, các vấn đề phức tạp của loài người và toàn thế giới cho sự chở che và bầu cử của Mẹ. Chiều ngày 4 tháng 5 năm 2013, Đức Thánh Cha đã đến đền thờ Đức Bà Cả để chủ sự buổi lần hạt mân côi kính Đức Mẹ. Trong bài suy niệm, Ngài đã giải thích tước hiệu của Đức Mẹ Salus Populi Romani, Đức Mẹ là sự cứu rỗi hay sức khỏe của dân Roma, bằng cách khai triển 3 khía cạnh. Thứ nhất, Đức Mẹ giúp chúng ta lớn lên. Một bà mẹ luôn luôn giúp con lớn lên và muốn cho con trưởng thành tốt đẹp. Vì thế nên bà giáo dục con cái, không rơi vào lười biếng và không ở lì trong một cuộc sống thoải mái, chỉ hài lòng vì có các sự vật. Lớn lên có nghĩa là trở thành mạnh mẽ, có khả năng lãnh các trách nhiệm, dấn thân trong cuộc sống và hướng tới các lý tưởng cao cả. Mẹ Maria cũng hành động với chúng ta như vậy, mẹ giúp chúng ta trưởng thành trong cuộc sống đức tin, mạnh mẽ chiến đấu với các cám dỗ để là các Kitô hữu có tinh thần trách nhiệm và ngày càng luôn hướng lên cao. Thứ hai, mẹ giáo dục chúng ta đương đầu với các khó khăn của cuộc sống. Mẹ không săn sóc sức khỏe cho chúng ta bằng cách tránh né các vấn đề, làm như thể cuộc sống là một xa lộ không có các chướng ngại vật. Mẹ giúp chúng ta nhìn các vấn đề cuộc sống với óc thực tế và can đảm đương đầu với chúng, chứ không mềm yếu, và biết thắng vượt chúng trong một thế quân bình lành mạnh. Mẹ gần gũi và đồng hành với chúng ta để chúng ta không mất can đảm trước các nghịch cảnh cuộc đời, trước sự hèn yếu và các tội lỗi của chúng ta. Mẹ trao ban sức mạnh và chỉ đường cho chúng ta. Từ trên thập giá qua sự đại diện của Thánh Gioan, Chúa tín thác chúng ta trong tay đầy tình yêu và sự dịu hiền của Mẹ, để chúng ta cảm nhận được sự nâng đỡ trong việc đương đầu với các khó khăn và chiến thắng chúng trên con đường làm người và làm Kitô hữu. Khía cạnh thứ ba, một bà mẹ tốt không chỉ đồng hành với con cái trong việc lớn lên bằng cách không tránh né các vấn đề, các thách đố của cuộc sống. Một bà mẹ tốt cũng trợ giúp chúng ta có các quyết định vĩnh viễn với sự tự do, với óc phân định, biết có các lựa chọn đúng đắn và tốt lành trong cuộc sống. Thay vì đề cập tới việc truyền giáo, Đức Thánh Cha Francisco thường khích lệ mọi người làm chứng cho Chúa Kitô và tin mừng, trở thành các chứng nhân trong mọi môi trường cuộc sống thường ngày, nghĩa là rao giảng Chúa Kitô và tin mừng bằng chính cuộc sống và cung cách suy tư hành xử, yêu thương quảng đại của mình. Với các tư tưởng trên đây, trong tháng năm tới này, hiệp ý với Đức Thánh Cha và tín hữu Công giáo toàn thế giới, chúng ta hãy cầu xin cho việc lần hạt mân côi phổ biến trong gia đình, cộng đoàn và các nhóm để cầu nguyện cho việc rao truyền tin mừng và cho nền hòa bình thế giới.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Chúa Sống Lại Rồi do Như Mai trình bày, nhạc và lời của Linh Mục Thành Tâm.
Chúa đã sống lại, thôi rồi.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha cổ võ sự cảm thông đối với những người bị các bệnh họa hiếm, đồng thời chống lại nền kinh tế loại trừ và bất công. Cũng tin Vatican, cơ quan kiểm soát chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, gọi tắt là AIF của Tòa Thánh, tăng cường các hoạt động canh chừng và kiểm soát. La Habana, sau hơn 50 năm bị nhà nước Cuba tịch thu, một nhà thờ đã được trả lại cho giáo hội công giáo. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m38 và 25m23. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.